3. Tu hành thành tựu vạn đức hồng danh. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 48 nguyện lấp đầy năm kiếp tư duy của Phật A Di Đà, lấp đầy lục độ vạn hạnh Bồ Tát trong triệu tải vĩnh kiếp của Phật A Di Đà. 48 nguyện mà Phật A Di Đà tư duy năm kiếp nằm ở đâu? Nằm trong 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn hạnh mà Phật A Di Đà tích lũy trong triệu tải vĩnh kiếp cho chúng sanh nằm ở đâu? Nằm trong 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này. Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện để cứu độ chúng sanh mười phương, để thành tựu 48 đại nguyện này và tuyệt đối cứu độ chúng sanh, như kinh Vô Lượng Thọ nói: trong triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Lại nói: tự thực hành 6 ba la mật dạy người thực hành, vô ương số kiếp tích lũy công đức. Cũng chính là nói, để hoàn thành 48 đại nguyện này, Phật A Di Đà đã trải qua triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, tích lũy đức hạnh Bồ Tát. Nói một cách cụ thể, đức hạnh Bồ Tát này chính là lục độ vạn hạnh. Bố thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Đứng đầu lục độ vạn hạnh là bố thí độ. Học Phật muốn thành Phật, trước tiên phải thực hành bố thí. Bố thí có bao nhiêu loại? Có 3 loại, chính là tài thí, pháp thí và bố thí. Tài thí chỉ cho việc dùng tiền bạc của cải bố thí cho người khác, cũng tức là nói, bản thân không chỉ có thể trì giới, không xâm phạm tài sản của người khác, mà hơn nữa có thể đem tài sản của mình để bố thí cho người khác. Đây là tài thí. Pháp thí chỉ cho việc tuyên dương Phật Pháp cho người khác, khiến cho đối phương được khai ngộ, khiến cho đối phương có thể thoát khỏi 6 đường trong 3 cõi, đạt được sự cứu độ này. Đây là pháp thí. Vô úy thí là bản thân trì giới, không có tâm sát hại chúng sanh, khiến cho tâm chúng sanh không có cảm giác sợ hãi. Đây là vô úy thí. Bố thí, ngoại thí và nội thí. Bố thí cũng có 2 loại, tức là ngoại thí và nội thí. Ngoại thí chỉ cho tất cả tài vật bên ngoài thân, bao gồm cả vợ, con, nhà cửa, xe cộ, đất đai, tài sản, vàng bạc, trân bảo. Những vật ngoài thân này tất cả có thể bố thí, gọi là ngoại thí. Nội thí chỉ cho thân thể của mình, các cơ quan trên thân như tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, đầu, não, tủy đều có thể bố thí, đây gọi là nội thí, còn gọi là bố thí thân mạng. Bố thí thân mạng, thí thân, thí mạng. Bố thí thân mạng phân làm 2 loại, một là cắt thịt trên thân để cho chúng sanh đói khát ăn, hoặc là quyên tặng nội tạng như tặng gan, thận, đây gọi là bố thí thân thể. Loại khác là thí mạng, cũng chính là đem thân thể bố thí cho đối phương. Nếu cả thân thể của mình đều bố thí cho đối phương, đương nhiên thọ mạng cũng hết. Đây gọi là thí mạng sống. Bố thí cấp cao. Trong tất cả loại bố thí, nội thí là khó nhất, cũng là sâu nặng nhất, cho nên gọi là bố thí cấp cao, bố thí thượng phẩm. Nếu dựa vào thánh đạo môn tự lực tu hành, đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời thực hành Bồ Tát đạo, mãi cho đến khi thành Phật, phải thực hành được bố thí thượng phẩm này, như Kinh Tạp Thí Dụ nói: chứa đại thiện nguyện từ bi với chúng sanh, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, tất cả nhu cầu đều tận lực chu cấp. Dùng tự lực mà muốn thành Phật thì phải có thể thực hành được những điều này. Mọi người có thể làm được không? Đương nhiên làm không được rồi, chẳng có hy vọng thành Phật. Làm được những điều đó mới có hy vọng thành Phật. Hạng phàm phu không có duyên với bố thí độ. Mọi người thực hành không được, thật ra tôi cũng không làm được. Nội thí không làm được, ngoại thí cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nếu có người không có nhà ở, yêu cầu chúng ta cho họ nhà để ở, chúng ta làm được không? Bởi thế, cái khó bỏ mà có thể bỏ được, điều khó thực hành mà có thể thực hành được. Nếu không thực hiện được thì không có duyên với bố thí. Thậm chí chúng ta không những không thể bố thí, mà nếu có người xúc phạm chúng ta, đánh đập chúng ta, chúng ta cũng sẽ căm phẫn, thậm chí nghĩ đến việc báo thù, đâu có nghĩ đến bố thí có phải không? Đương nhiên, dù chúng ta không làm được, nhưng mong muốn cố gắng hết khả năng có thể, làm được chuyện gì thì tận tâm làm. Chỉ có Phật A-di-đà là chỗ quay về sau cùng của chúng ta. Như vậy, cũng dùng tiêu chuẩn này để suy lượng bản thân mình, xem bản thân mình là chúng sanh như thế nào, mới giác ngộ rằng chỉ có Phật A-di-đà là chỗ quay về sau cùng rốt ráo nhất của chúng ta mà thôi. Có sự thành Phật của Phật A-di-đà, trước mắt chúng ta có tia sáng, tương lai tràn đầy hy vọng. Không có sự thành Phật của Phật A-di-đà, vĩnh viễn chỉ đầy rẫy những khổ đau. Xả thân cho cọp ăn, cắt thịt cho chim ưng ăn. Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật bởi vì trong quá trình tu hành Bồ Tát Đạo, ắt phải cũng đã thực hành nội thí này. Trong kinh điển có ghi, trong kiếp quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni có sự tích bố thí nổi tiếng là xả thân cho cọp ăn, cắt thịt cho chim ưng ăn. Xả thân cho cọp ăn, nhìn thấy con cọp vừa sinh con, nhưng do quá đói, thân thể rất suy nhược, đói chịu hết nổi. Cọp mẹ nhìn thấy cọp con phía trước, liền muốn nuốt chửng chúng vào bụng, đó là nỗi khổ chết đói. Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành Bồ Tát Đạo, Ngài nhìn thấy, lập tức tâm bi thấu tận xương tủy, quên đi bản thân mình mà xả thân cho cọp ăn. Cắt thịt cho chim ưng ăn. Trong thời quá khứ, khi Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành Bồ Tát Đạo, chịu được sự thử thách của Thiên Chủ Trời Đao Lợi, để thử Phật Thích Ca Mâu Ni có phải thực sự thực hành Bồ Tát Đạo hay không, có phải thực sự có tâm bố thí hay không. Cho nên, ông ta bèn biến thành con chim ưng đuổi theo con chim bồ câu. Chim bồ câu bay thí mạng, trốn vào trong lòng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni phát tâm thực hành Bồ Tát Đạo, nội tâm tràn đầy từ bi đối với chúng sanh, không có ý niệm sân hận, làm tổn thương chúng sanh. Tâm niệm đó phát ra sóng tâm có thể làm cảm động động vật, khiến cho động vật bỗng thấy được thân tướng của Ngài, tiếp xúc được hình ảnh của Ngài, liền được an ủi, không có cảm giác sợ hãi. Vì thế, con chim bồ câu nhỏ này liền lao vào lòng của Phật Thích Ca Mâu Ni, cảm nhận sinh mạng được cứu giúp và an ổn. Lúc này, chim ưng đuổi theo sau, nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, con chim bồ câu này là con mồi của tôi, phải trả lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đói chết. Có con chim này, tức là con sinh mạng của tôi, không có nó thì sẽ không có sinh mạng của tôi. Ngài đồng tình với con chim bồ câu này, lẽ nào không đồng tình với tôi sao? Vì để cứu chim bồ câu, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đồng tình với chim ưng, không ngại thương lượng với chim ưng muốn cắt đi thịt của mình để cho chim ưng ăn. Được lắm, có thể đó, con chim bồ câu này nặng bao nhiêu thì ngài hãy cắt thịt nặng bằng chừng ấy. Phật Thích Ca Mâu Ni liền cắt thịt trên thân tương xứng với thể trọng của chim bồ câu. Kết quả là cắt một miếng trọng lượng không bằng con bồ câu, lại cắt thêm một miếng nữa vẫn không đủ. Sau cùng cắt thịt toàn thân mới bằng trọng lượng của chim bồ câu. Lúc này, Thiên Vương Trời Đao Lợi cảm động, hiện ra thân Thiên Vương, rồi sau nằm rạp người đảnh lễ vị Bồ Tát này, ca ngợi là Bồ Tát chân thật, nhất định sẽ thành Phật. Đồng thời xin Bồ Tát lúc thành Phật ắt phải độ ông ta. Kinh Bi Hoa nói về sự thực hành bố thí của Phật A-di-đà. Cho nên, thành Phật là phải đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận thực hành bố thí. Phật A-di-đà trong giai đoạn tu nhân, để cứu độ chúng sanh mười phương, để cho chúng sanh mười phương đều có thể vãng sanh thành Phật, mà tu lục độ vạn hạnh của Bồ-Tát, Ngài vì chúng sanh mà bố thí những gì. Trong Kinh Bi Hoa, quyển 9 nói, đại ý là như thế này, Phật A-di-đà ở mỗi giai vị vì chúng ta mà thực hành bố thí như thế nào? Phật A-di-đà vì chúng ta mà bố thí mắt nhiều như số cát sông Hằng vậy. Vì chúng ta mà bố thí tai chất lại cao như núi Thuần Đà La, nhiều như vậy đó. Vì chúng ta mà bố thí mũi nhiều như núi Tỳ Phú La. Vì chúng ta mà bố thí lưỡi nhiều như núi Đại Thiết Vi. Vì chúng ta mà bố thí răng nhiều như núi Kỳ Xà Quật. Vì chúng ta mà bố thí máu nhiều như nước trong bốn biển lớn. Vì chúng ta mà bố thí thịt nhiều như nghìn núi Tu Di. Không chỉ một kiếp, hai kiếp mà triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn đến nay, mãi mãi vì chúng ta mà đổ máu nhiều như nước trong bốn biển. Hết cả thịt như nghìn núi Tu Di, khó bỏ mà có thể bỏ được, khó nhẫn mà có thể nhẫn được. Sau cùng, viên mãn sự bố thí mà chúng sanh chúng ta cần phải tích lũy, hoàn thành lục độ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mà hạng chúng sanh chúng ta phải thành tựu. Có thể nói, Ngài tu hành cho chúng ta, viên mãn lục độ cho chúng ta, vạn hạnh đầy đủ, thì Phật A-di-đà mới thành Phật. Y báo, chánh báo trang nghiêm ở Cực Lạc. Chánh báo mà sau khi Phật A-di-đà thành Phật, chính là thân thể của Phật A-di-đà. Đó là quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng. Quang minh vô lượng đại biểu cho tất cả công đức và sức cứu độ chúng sanh của Phật A-di-đà đều là vô lượng, vả lại không thể nghĩ bàn. Phật A-di-đà xây dựng thế giới Cực Lạc cho chúng ta chính là y báo, là tướng cảnh giới vi diệu trang nghiêm thanh tịnh, đệ nhất nghĩa đế. Kinh Vô Lượng Thọ nói: cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, gần với đạo vô vi, nê hoàng. Có nghĩa là thế giới Cực Lạc giống như Niết Bàn, người vãng sanh về thế giới Cực Lạc đều vào cảnh giới Niết Bàn, cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, Cực Lạc là cảnh giới vô vi, Niết Bàn. Thánh chúng ở thế giới Cực Lạc là thánh chúng như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ nói, các thanh văn, Bồ Tát, thiên nhân cõi đó có trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt, đều cùng một loại, hình trạng không khác, nhưng vì thuận nơi khác cho nên có tên gọi là thiên nhân, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Những đoạn kinh văn này đều được ghi trong Tịnh Độ Tông Tùng Thư, Kinh Vô Lượng Thọ, sau trang 118. Hy vọng mọi người cố gắng đọc thuộc những đoạn tóm tắt này. Vạn đức hồng danh. Phật A-di-đà vì tất cả chúng sanh mười phương mà thực hành lục độ vạn hạnh, từng chút công đức nhỏ đều thâu nạp trong sáu chữ hồng danh này. Bố thí cho chúng sanh mười phương, khiến cho chúng sanh mười phương có thể dễ dàng xưng niệm, dễ dàng vãng sanh. Vì thế, Phật A-di-đà bố thí công đức cho chúng ta ở đâu? Ở trong câu danh hiệu này, Phật A-di-đà bố thí cho chúng ta công đức trì giới ở đâu? Cũng ở trong câu danh hiệu này, Phật A-di-đà bố thí cho chúng ta công đức nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí tuệ nằm ở đâu? Tất cả đều ở trong câu danh hiệu này. Có thể nói, chúng ta cần tích lũy, tu học tam học, lục độ, đều không tìm cầu bên ngoài, đều nằm trong sáu chữ hồng danh này. Danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật là chỗ quay về của muôn đức, là kết tinh của muôn đức, cho nên được ca ngợi là vạn đức hồng danh, cũng chính là những công đức của tam minh lục thông, nội chứng ngoại dụng, thảy đều bao hàm trong câu danh hiệu này. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có tâm của Phật A Di Đà, có mắt của Phật A Di Đà, có tai của Phật A Di Đà, có thấy, nghe hay biết của Phật A Di Đà. Thế giới mười phương, bất luận chúng sanh nào, bất luận lúc nào, nơi nào, duyên gì, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà lập tức đều thấy ngay, đều nghe được liền, đều biết hết liền. Danh hiệu sống động. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là thân thể của Phật A Di Đà, tràn đầy từ bi của Phật A Di Đà, tràn đầy trí tuệ của Phật A Di Đà, tràn đầy quang minh của Phật A Di Đà, tràn đầy tâm nguyện, thần thông, sức lực của Phật A Di Đà. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là sinh mạng của Phật A Di Đà, tràn đầy tinh túy của Phật A Di Đà, đang truyền đi máu huyết của Phật A Di Đà. Cho nên, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là phù hiệu hoặc là âm thanh mà rất sinh động, linh hoạt. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là kết tinh của Phật A Di Đà, là năng lượng của Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật, từng câu đều hấp thu dòng nước năng lượng sinh mạng của Phật A-di-đà, đều uống canh tinh lực của sinh mạng Phật A-di-đà. Cũng giống như đứa bé bú dòng sữa của mẹ hiền, có thể khiến chúng sanh niệm Phật, nghiệp hiện đời được tiêu trừ, trí tuệ sáng suốt, chướng ngại hết, phước đức tăng, điều lành đến, điều ác tránh xa. tiêu tai tăng tuổi thọ. Lâm chung, Phật A-di-đà và các hàng thánh chúng đến nghinh tiếp vãng sanh tịnh độ, rồi thành Phật độ chúng sanh. Hàm nghĩa của sáu chữ hồng danh này, chí ít chúng ta có thể hiểu được như vậy. Thì đối với câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta sẽ cảm động thân thiết bội phần, sẽ rất muốn niệm Phật. Cùng ở chung với người khác, nếu người thân của mình hoặc người rất thương yêu mình, thì chúng tự nhiên cảm thấy thân thiết. Nếu cùng ở với người không quen biết hoặc không thích, thì sẽ cảm thấy khổ đau. Câu danh hiệu này là sinh mạng của Phật A Di Đà, là thân thể của Phật A Di Đà, có từ bi trí tuệ của Phật A Di Đà, có thần thông nguyện lực của Phật A Di Đà, có tâm can mắt tai của Phật A Di Đà, có cái thấy nghe hay biết của Phật A Di Đà. Như vậy, mỗi niệm mỗi câu mà chúng ta niệm đều cảm ứng đạo giao với Phật A Di Đà, đều đang khiến chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Danh hiệu là sinh mạng của Phật A Di Đà cũng là sinh mạng của chúng ta. Chúng ta nên lý giải như thế, thể hội như thế, để xưng niệm câu danh hiệu Di Đà này sẽ cảm thấy rất thân thiết, rất cảm ơn, rất hoan hỷ và không cảm thấy khô khan vô vị. Huống gì câu danh hiệu Di Đà này là thệ nguyện đã thành tựu của Phật A Di Đà, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho nên câu danh hiệu này không chỉ là sinh mạng của Phật A Di Đà, cũng chính là sinh mạng của chúng ta, là sáu chữ hồng danh cơ pháp một thể. Pháp hỷ niệm Phật. Tâm điểm pháp môn này của chúng ta chính là câu danh hiệu này, lấy danh hiệu làm sinh mạng của chúng ta, lấy danh hiệu làm sự tu trì của chúng ta, cũng lấy việc niệm Phật làm niềm pháp hỷ của chúng ta. Vì thế, ắt phải hiểu công năng của câu danh hiệu này. Đồng thời, ít nhiều sau khi có thể thưởng thức được pháp hỷ của việc niệm Phật, sẽ càng thích niệm Phật hơn nữa. Trong lúc niệm Phật, sẽ càng có pháp hỷ thêm. Đây chính là điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh. Khi chúng ta ngồi đây niệm Phật, mắt nhắm lại, thu nhiếp sáu căn, nhiếp tâm chuyên chú 10 niệm ký số mà niệm Phật. Như vậy, vọng tưởng tạp niệm sẽ giảm thiểu. Khi vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu, tâm tịch tỉnh sẽ xuất hiện, sẽ thể hội được niềm pháp lạc, sau đó sẽ rất hoan hỷ niệm Phật, rất muốn nghe âm thanh của danh hiệu Phật và sẽ không nghĩ đến những nhạc khúc thịnh hành thông thường bởi vì không tương ưng với chủng tử. Cho nên, người có pháp lạc dần dần sẽ không thích âm nhạc thế tục bởi vì họ đã nâng cao, thăng hoa. Chúng ta cần có tâm hướng đến phương diện này. Mắt biết, chân đi. Điểm nhấn mạnh sau cùng là những bộ sách mà chúng tôi biên soạn và xuất bản như Nhân sinh đích mục đích, Niệm Phật cảm ứng lục, Giảng diễn tập, Kiến văn lục. Các vị đồng tu ít nhất nên xem qua một lần. Kiến văn lục nói về nhân quả báo ứng. Người thực sự muốn học Phật, đạo tâm sâu dày sẽ rất thích xem những cuốn sách có liên quan đến nhân quả báo ứng. Bởi vì cái gọi là chân thật, đây chính là chân thật nhất. Mỗi người chúng ta đều đang ở trong nhân quả, không ra khỏi nhân quả. Muốn thoát khỏi những nhân quả này, trước tiên phải hiểu rõ đạo lý nhân quả. Bởi vậy, đối với loạt sách về nhân quả báo ứng như Kiến văn lục, Minh báo ký, hy vọng mọi người cố gắng xem qua. Những sách khác đều giải thích giáo lý của pháp môn tịnh độ. Có thời gian nên xem nhiều một chút, rất có ích để hiểu rõ pháp môn tịnh độ. Cái gọi là mắt biết chân đi. Mắt biết là hiểu rõ giáo lý, tức là giống như con mắt. Chân đi, tu hành giống như đôi chân vậy. Cái gọi là thực hành xuất phát từ sự hiểu biết. Trước khi muốn tu hành, chúng ta cần hiểu rõ giáo lý. Nếu không hiểu, không biết thì giống như không có đôi mắt. Như thế là tu hành mù quáng. Kết quả của việc tu hành mù quáng sẽ đưa đến vận mạng bi thảm, gọi là thà nghìn năm không ngộ, không thể nhất thời vướng ma. Một bước sai lầm, cả đời này sẽ trầm luân, đời đời kiếp kiếp trầm luân. Cho nên mắt biết chân đi, chữ biết này vô cùng quan trọng. Để nắm vững giáo lý, cần phải xem bộ Tịnh Độ Tông Tùng Thư do chúng tôi biên soạn và in ấn. Bởi vì cùng là pháp môn tịnh độ, có nội hàm của bản nguyện Di Đà và không có nội hàm của bản nguyện Di Đà là khác nhau. Nếu dùng thánh đạo môn để giải thích tịnh độ môn, như vậy sẽ không phải là tịnh độ thuần túy. Tiến thêm bước nữa, trong lý niệm tịnh độ thông thường cũng không phải là pháp môn cứu độ của bản nguyện Di Đà. Vì thế, thông thường thánh đạo môn nhìn nhận tịnh độ sẽ có sự giải thích lệch lạc, sai lầm về tịnh độ. Cũng giống như vậy, dùng lý niệm tịnh độ thông thường để nhìn nhận pháp môn này của chúng ta sẽ có sự giải thích quanh co, sai lầm. Cái quý báu của việc học nằm ở chỗ chuyên. Bởi thế, các vị đồng tu ắt phải chuyên chú. Chuyên nhất xem những bộ sách mà chúng ta biên soạn và ấn hành, thông hiểu giáo lý của tịnh độ, còn thừa sức mới có thể xem sách vở của pháp môn khác. 4. Công năng thành Phật, quy mạng nhất định được vãng sanh. Như hiện nay, Di Đà đã thành chánh giác, chúng ta quy mạng nhất định được vãng sanh. Có câu nói, không dễ dàng chút nào. Dưới bầu trời này, cái thực sự không dễ dàng chút nào chính là nguyện hạnh của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đã rất khó khăn vì chúng ta mà trải qua 5 kiếp tư duy, phát ra 48 đại nguyện, để hoàn thành 48 đại nguyện, lại phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ-Tát, sau cùng mới viên mãn nhân quả mà thành tựu. Chánh giác của Phật, Phật A-di-đà trở thành Nam-mô-A-di-đà-phật đầy đủ vạn thiện, vạn hạnh, hằng hà sa công đức. Sự thành Phật của Ngài là thành tựu thứ gì? Chính là thành tựu công đức nhất định vãng sanh thành Phật cho chúng ta. Nếu không có chánh giác của Di Đà, tức là không có sự vãng sanh của chúng ta. Nếu nghe không đầy đủ, tính cũng không đầy đủ. Nghe được Phật A-di-đà thành chánh giác, nên biết rằng công đức thành chánh giác của Ngài chính là công đức vãng sanh thành Phật của chúng ta. Nếu nghe được Bồ-Tát Pháp Tạng thành chánh giác thành Phật A-di-đà, nhưng không nhận ra được là thành tựu công đức vãng sanh thành Phật cho chúng ta, thì dù có nghe nhưng cũng như chưa nghe, tức là nghe không đầy đủ, tin cũng không đầy đủ. Lấy quả địa giác làm tâm nhân địa. Cổ Đức nói lấy quả địa giác làm tâm nhân địa, nhân bao gồm quả hải, quả quán triệt nguồn nhân, cho thấy rõ nhất mối quan hệ của Phật A-di-đà thành chánh giác và chúng sanh mười phương. Phật A-di-đà dùng chánh giác thành tựu nơi quả địa làm tư lương công đức của chúng sanh mười phương muốn vãng sanh thành Phật ở nhân địa, cho nên nói lấy quả địa giác làm tâm nhân địa. Nhân bao gồm quả hải, quả quán triệt nguồn nhân. Nhân bao gồm quả hải, chỉ cần chúng ta thuận theo sự nguyện sanh, xưng danh được nói trong nguyện thứ 18, chính là nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Chúng ta đã có công đức quả địa của Phật A-di-đà như biển lớn, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Chúng ta hiện tại nguyện sanh, xưng danh thì đã hoàn thành đạt được biển lớn công đức của chánh giác Di Đà. Vì thế nhất định vãng sanh thành Phật, cho nên nói nhân bao gồm quả hải, quả quán triệt nguồn nhân. Công đức danh hiệu quả địa chánh giác của Phật A-di-đà đã hoàn toàn bố thí, hồi hướng cho chúng sanh mười phương chúng ta, cho nên nói quả quán triệt nguồn nhân. Chuyên vì một mình tôi. Có thể biết từng chút công đức trong quá trình phát nguyện và tu hành của Di Đà đều vì chúng ta, để đổi lấy sự vãng sanh của chúng ta. Nếu nói theo lập trường của bản thân, có thể nói Phật A-di-đà tư duy năm kiếp chuyên vì một mình huệ tịnh tôi. Phật A-di-đà vĩnh kiếp thực hành khổ hạnh cũng chuyên vì một mình huệ tịnh tôi. Vì thế, tuy huệ tịnh ngu ác, công đức lại biến khắp mười phương. Di Đà dùng rất nhiều công đức để đổi lấy sự vãng sanh thành Phật của tôi. Sinh mạng thành Phật của tôi là do Di Đà dùng khối tiền bạc để đổi lấy. Đại Thí Chủ, Cứu Thế Chủ, Pháp Vương Cứu Đời. Phật A-di-đà nói, tôi ở trong vô lượng kiếp không làm vị Đại Thí Chủ, cứu giúp khắp các chúng sanh nghèo khổ. Tôi thề không thành đẳng giác. Phật A-di-đà lại nói, hoặc tâm không thể thường thực hành bố thí cứu giúp khắp chúng sanh nghèo khổ khỏi những nỗi khổ đau, làm lợi ích thế gian khiến cho an lạc, tôi sẽ không trở thành vị Pháp Vương cứu đời. Phật A-di-đà là vị cứu thế chủ, là vị Pháp Vương cứu đời đáng nương tựa nhất của chúng sanh. Quy mạng nhất định được vãng sanh. Đức Phật A-di-đà đã thành chánh giác, chúng ta quy mạng nhất định được vãng sanh. Chúng ta, bất kể tất cả hạng phàm phu thiện ác. Cũng như Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả hạng phàm phu thiện ác, tất cả các loại chúng sanh, bao hàm tất cả. Quy mạng, sanh mạng của hạng phàm phu chúng ta là vô thường, bẩn thỉu, khổ đau, hòa vào sinh mạng vĩnh hằng, thanh tịnh, tự tại. Quy mạng, nói đơn giản, là nguyện sanh, xưng danh, cũng tức là nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Nhất định chính là 100%, 100 phần chứ không phải 60 phần, cũng chẳng phải 99 phần. Như Đại sư Thiện Đạo nói, 10 người thì 10 người vãng sanh, 100 người thì 100 người vãng sanh. Tất cả chúng sanh, bất kể là thánh hay phàm, thiện hay ác, chỉ cần chân chánh quy mạng Đức Phật A Di Đà, như vậy 10 người thì 10 người vãng sanh, 100 người thì 100 người vãng sanh, 1000 người thì 1000 người vãng sanh. Bởi vì vãng sanh không phải nương vào công hạnh của bản thân chúng ta, mà dựa vào chánh giác của Phật A Di Đà. Hiện nay, nếu Phật A Di Đà vẫn chưa thành chánh giác, chúng ta vẫn chưa có đối tượng quy mạng. Thế thì chúng ta chỉ có thể sanh tử lưu chuyển vô cùng vô tận trong 6 đường. Phật A Di Đà đã thành chánh giác, cho thấy đã hoàn thành chỗ quay về của chúng ta rồi. Thế giới cực lạc, hoàn thành tư lương công đức để chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc, chỉ đợi chúng ta nhận lấy để chia sẻ mà thôi. Dĩ hành đạo, nan hành đạo. Muốn sanh làm người rất khó khăn, phải đầy đủ ngũ giới. Muốn sanh lên trời dục giới, cũng phải hoàn thành thập thiện. Muốn vào trời vô sắc, phải có công phu thiền định. Mỗi tầng đều khó hơn. Nếu muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, có thể nói là vô cùng dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Cho nên, pháp môn tịnh độ được gọi là dị hành đạo, những pháp môn khác được gọi là nan hành đạo, khó như lên trời. Dù vậy, chúng ta không gặp được pháp môn cứu độ Di Đà chánh giác thì thôi. Nếu đã gặp được rồi, chẳng phải hiện nay đã được Di Đà cứu độ, vãng sanh được quyết định rồi đó sao? Hoàn toàn an tâm. Nếu chúng ta nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nhưng vẫn không biết bản thân mình có đã được quyết định vãng sanh hay chưa, vẫn còn nghi ngờ, như vậy cũng chính là cái nghe không đầy đủ, niềm tin không đầy đủ như đã được giảng ở phần trên. Thế thì phải thấu hiểu sâu giáo lý của pháp môn này. Bởi lẽ vãng sanh tịnh độ là tông chỉ, mục đích của pháp môn chúng ta phải tận dụng thời gian hiện có, tìm hiểu giáo lý của tông chúng ta, hoàn toàn an tâm, như vậy không chỉ có thể tự lợi mà còn có thể lợi tha. Sự tồn tại của Phật A Di Đà là để cứu độ chúng sanh. Đại kinh nói, thành Phật đến nay trải qua 10 kiếp. Tiểu kinh nói, thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Chữ kiếp trong kinh điển Phật giáo thường được sử dụng, kiếp là độ dài thời gian không thể tính kể. Di Đà thành Phật đã 10 kiếp, vị lai thọ mạng vô lượng. Mục đích của thuyền là để đưa người từ bờ này sang bờ kia. Mục đích của nhân viên cứu sinh là để cứu vớt người chìm đắm trong nước. Sự tồn tại của bác sĩ là để chữa trị cho người bệnh khổ. Mục đích của nhân viên chữa cháy là để dập tắt lửa lớn. Thuyền đưa người đến bờ kia không kể đối tượng nào, bởi vì thuyền không có tâm phân biệt. Nhân viên cứu sinh, bác sĩ, nhân viên chữa cháy cũng bất kể đối tượng nào, bất kể là phạm nhân, người ác, đều không phân biệt tiến hành cứu độ, bởi đây là thiên chức của họ. Sự tồn tại của Phật A-di-đà đã trải qua 10 kiếp rồi. Ngài vì cái gì chứ? Vì để cứu chúng sanh. Lấy việc cứu độ chúng sanh làm chí nguyện của Phật A-di-đà. Lấy việc cứu độ chúng sanh làm sự nghiệp của Phật A-di-đà. Lấy việc cứu độ chúng sanh làm pháp lạc của Phật A-di-đà. Lấy việc cứu độ chúng sanh làm toàn bộ sinh mạng của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Sự tồn tại 10 kiếp của Di Đà nếu không phải là để cứu độ chúng sanh hoặc không thể cứu độ chúng sanh thì sự tồn tại đó chẳng có ý nghĩa. Hoằng nguyện biệt ý. Đại sư Thiện Đạo hình dung bản nguyện của Phật A Di Đà nói: hoằng nguyện biệt ý, nguyện của Di Đà là cứu độ chúng sanh rộng lớn vô biên, vượt hẳn chư Phật mười phương, có khác với chư Phật mười phương, cho nên nói hoằng nguyện biệt ý. Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh, quá khứ, hiện tại, vị lai đều đang cứu độ chúng sanh, đều có thể cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh, quá khứ không thay đổi, hiện tại không thay đổi, vị lai cũng vĩnh viễn không thay đổi. Phật A Di Đà thành Phật, 10 kiếp đến nay đều mãi mãi không ngừng kêu gọi chúng sanh mà nói: chúng sanh luân hồi các đường, mau chóng sanh về cõi tôi hưởng sự an vui. Lại nói: thường vận tâm từ bi cứu giúp loài hữu tình, độ hết chúng sanh chịu khổ nơi A Tỳ. Phật A Di Đà mãi đang đợi chờ chúng sanh, hơn nữa cảm thán nói: ao sen lúc nào hoa cũng nở, ánh sáng bốn màu chiếu đài báu, tay vàng rủ xuống bao tha thiết, chúng sanh sao cứ chẳng nghĩ về. Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp, cứ mãi kêu gọi, cứ mãi chờ đợi chúng ta, chưa từng lìa khỏi chúng ta.